Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa tất cả các anh chị em, chúng ta bắt đầu cái ngày thứ nhất trong cái tuần Tam Nhật. Kính Mẹ Vô Nhiễm, Nguyên Tội. Mà đặc biệt là năm nay ở trong khuôn khổ của năm Đại Toàn Xá Lòng Thương Xót. Cho nên cái chủ đề chính cho 3 ngày cho cái Tam Nhật này đó là Đức Nữ có lòng khoan nhân. Tôi lấy từ Kinh Cầu Đức Bà, một câu trong Kinh Cầu Đức Bà: Đức Nữ có lòng khoan nhân hay là có lòng thương xót, nó cũng vậy. Nhưng để trung thành với truyền thống của Kinh Đức Bà, tôi lấy đúng y như cái câu trong Kinh Cầu Đức Bà, đó là Đức Nữ có lòng khoan nhân, đó là chủ đề chính. Và chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ bảy ngày 5 tháng 12, chúng ta sau đó ngày thứ nhất liên quan đến cái chủ đề, chúng ta sẽ suy niệm tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39 đến câu 56. Mà cái chủ đề cho cái ngày hôm nay, ngày thứ nhất này, đó là 3 đối tượng chính của lòng thương xót trong vịnh ca Magnificat: tương quan hữu cơ giữa niềm vui và lòng thương xót. Thưa chị em, chúng ta cùng nhau trầm lắng để xin Chúa Thánh Thần đến hiện diện trong phút giây này. Để xin mời mẹ Maria đến hiện diện với chúng ta trong phút giây này. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con quy tụ nhau nơi đây trong phút giây này để cùng với Đức Trinh Nữ Maria ca ngợi, chiêm ngắm và cử hành lòng thương xót của Thiên Chúa Từ Nhân. Xin Chúa tràn ngập cái sự hiện diện của Chúa trong phút giây này, nơi chúng con đang quy tụ đây, nơi mà mọi người chúng con đang ngồi nghe bài chia sẻ này. Lạy Chúa Thánh Thần, xin mang cho chúng con một tâm hồn biết ca ngợi lòng thương xót của Chúa đến muôn đời, đến hơi thở cuối cùng. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẫu gương của mẫu người ca ngợi, người Kitô hữu biết ca ngợi. Mẹ là mẫu gương của lòng thương xót. Mẹ là mẫu gương của người biết tôn vinh, chúc tụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin mẹ đến hiện diện với chúng con trong lúc phút giây này để qua quyền năng của Chúa Thánh Linh, chúng con nghiệm được, nhạy cảm được, kinh nghiệm được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời chúng con. Để rồi từ đó chúng con luôn hớn hở, vui mừng, tôn vinh, ca ngợi lòng thương xót của Chúa là Cha qua những kỳ diệu mà người thực hiện trong cuộc sống của chúng con. Amen. Thưa quý anh chị em, chúng ta cùng bắt đầu đi nghe và nghe cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 39 đến câu 50, xin lỗi, chương 1 câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phòng nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, người hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Thưa khuyên chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng mà chúng ta chia sẻ trong ngày thứ nhất của Tam Nhật Kính Mẹ Vô Nhiễm trong năm Đại Xá Lòng Thương Xót. Bởi vì là Tam Nhật Mẹ Vô Nhiễm trong năm Đại Xá Lòng Thương Xót, cho nên tôi chỉ nhấn mạnh đến cái góc cạnh của lòng thương xót trong 3 ngày này, như chủ đề lớn cho 3 ngày mà tôi đã gợi ý cho anh chị em, đó là đức nữ có lòng khoan nhân, tức là có lòng thương xót. Bây giờ chúng ta coi xem thử 3 đối tượng chính. Bây giờ cái bối cảnh của cái bài Magnificat, trong đó chứa đựng những cái thuật ngữ tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta để ý cái bối cảnh đó là gì? Là Đức Maria sau khi nhận lời truyền tin bởi sứ thần, thì người lên đường. Mà chúng ta biết nhận lời truyền tin nghĩa là người đã bắt đầu mang thai, mang con Chúa Trời, hay là mang cái gì, mang món quà của lòng thương xót của Cha tặng cho nhân loại là hài nhi Giêsu. Cho nên sau này chúng ta sẽ suy niệm, nhất là ở trong mùa chay sắp tới, chúng ta sẽ suy niệm về cái món quà đó là hiện thân của lòng thương xót của Cha đối với nhân loại, của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại. Thưa anh chị em, đó thì khi đón nhận món quà mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại qua cung lòng của mẹ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì mẹ và Chúa Thánh Thần đang làm gì? Đang gói, đang làm nên cái món quà đó để chuẩn bị trao tặng cho nhân loại. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái hiện thân của lòng thương xót đã nằm ngay trong lòng dạ mẹ. Đó. Và nhất là mẹ kinh nghiệm về lòng thương xót là Thiên Chúa Cha không chọn ai khác ngoài mẹ. Đấy là dấu hiệu của lòng thương xót. Chính vì vậy mà mẹ bật lên cái tiếng kêu, cái tiếng ca ngợi, tiếng tôn vinh, tiếng chúc tụng. Cho nên trong bài Magnificat, cái điểm chính yếu đó là chúc tụng lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Chúc tụng lòng thương xót Thiên Chúa Cha, thưa anh chị em. Mà chúng ta thấy là khi mẹ nghiệm được, mẹ vừa nhận món quà của lòng thương xót, mẹ nghiệm được cái lòng thương xót của Thiên Chúa Cha đối với mẹ và qua mẹ cho nhân loại, thì mẹ đi chia sẻ cái lòng thương xót đó bằng cách là đi thăm viếng bà Elizabeth, người chị họ. Chúng ta thấy khi mẹ mang trong lòng mẹ hiện thân của lòng thương xót, khi mẹ được đánh đồng bởi lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, khi người quyết định chọn mẹ cưu mang hiện thân của lòng thương xót đó, thì chuyện gì xảy ra? Mẹ đi đến đâu tràn ngập niềm vui đến đó. Cho nên trong cái ngày thứ nhất này, chúng ta cũng có thể suy niệm về cái mối tương quan hữu cơ giữa niềm vui và lòng thương xót, thưa anh chị em. Đó, niềm vui và lòng thương xót. Một người không có lòng thương xót sẽ không có niềm vui. trong cuộc đời mình, một hiện hữu không có lòng thương xót, một hiện hữu buồn, một hiện hữu xoan. Tôi sẽ chia sẻ điều đó trong hai ngày tới. Đó, hôm nay cái bối cảnh là như vậy, thưa anh chị em. Vừa nhận được hiện không có lòng thương xót, vừa nghiệm được cái lòng thương xót của cha đối với mẹ. Mẹ lên đường, mẹ đi chia sẻ, thì mẹ mang lại cái niềm vui. Và mẹ từ cái niềm vui, cái niềm vui nó đã đến từ cái gì? Từ cái việc tràn ngập thần khí. Bởi vì cái hiện thân của lòng thương xót đó, nhờ quyền năng của thần khí bao trùm trên mẹ, mà hiện thân của lòng thương xót đó đã đầu thai trong cung lòng của mẹ. Chính vì vậy mà khi mẹ gặp bà Elizabeth, thì con trong cung lòng của bà là hài nhi Gioan Tẩy Giả sau này reo mừng hớn hở. Bà Elizabeth tràn đầy Chúa Thánh Thần. Cho nên khi chúng ta tràn đầy Chúa Thánh Thần là chúng ta không thể nào dị ứng với lòng thương xót, chúng ta không thể nào nhạy vô cảm với lòng thương xót được, thưa anh chị em. Cho nên lòng thương xót nó đi đôi với Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Thánh Thần gói tròn và trao, chuyển trao cái lòng thương xót của Cha cho nhân loại là Giê-xu Ki-tô. Chúa Thánh Thần nhào nặng và gói nên cái món quà của lòng thương xót của Cha và trao cho nhân loại. Cho nên vai trò của Chúa Thánh Thần và lòng thương xót là cái vai trò trọng yếu. Cho nên không có Chúa Thánh Thần, chúng mình trở nên vô cảm với lòng thương xót, và chúng mình sẽ thiếu lòng thương xót, sẽ cằn cỗi lòng thương xót, thưa anh chị em. Ở đây chúng ta chiêm ngắm và nhìn ngắm mẹ, chúng ta thấy được cái điểm đó, cái điểm tuyệt vời này. Một khi tràn đầy Chúa Thánh Thần, mẹ mang lấy lòng thương xót. Rồi mẹ đi đến đâu, mẹ cũng tràn ngập lòng thương xót và tràn đầy Thánh Thần trên những người xung quanh mẹ. Đó. Như vậy, chứng tỏ rằng là một người bước đi trong thần khí, thần khí của lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, thưa anh chị em. Chúng mình vỗ ngực nói rằng mình đi thánh linh nhiều năm chẳng hạn, mình cầu nguyện Chúa Thánh Thần mỗi ngày, và mình chua chát, nhục mà chà đạp anh chị em mình. Mình hung hăng dữ tợn, bạo lực trong lời ăn tiếng nói, lẫn suy tư, lẫn cách xét đoán, lẫn cách hành động với anh chị em mình. Chứng tỏ rằng mình không đi dưới bóng của thần khí, mà mình đang đi dưới bóng của tà khí, thưa anh chị em. Cho nên mình chỉ cho phép mình đi xét đoán, mình cho phép mình đi chà đạp, đi quyền rủa anh chị em mình. Quyền đó chỉ dành cho Thiên Chúa, là đấng có quyền xét đoán. Mình cướp đi của Thiên Chúa cái quyền đó, chứng tỏ rằng mình thiếu lòng thương xót. Mà thiếu lòng thương xót vì sao? Mình cằn cỗi lòng thương xót, cằn cỗi nghĩa tình, cằn cỗi lòng cảm thông. Vì sao? Bởi vì mình không đi dưới các bóng cánh của thần khí của Đức Kitô, mà mình đi dưới bóng cánh của tà khí. Cho nên cái dịp này mình xét mình lại, thưa anh chị em, mọi người chúng ta còn phải xét mình lại để nhìn rõ mình đang đi dưới bóng dáng nào, của thần khí Đức Kitô hay của tà khí Satan. Điều đó nó hiện rõ ra trong lời ăn tiếng nói, từ cách tư duy, cách xét đoán, cách ứng xử, cách hành động của mọi người chúng ta, thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy cái phần giọng nhập, cái phần màu đầu, cái cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elizabeth cho chúng ta suy niệm được điều đó. Chúng ta thấy đời của mẹ, đời tràn ngập thần khí, đời của mẹ đầy tràn lòng thương xót, bởi vì con hiện thân của lòng thương xót là Giê-xu Ki-tô, con Chúa Trời, tràn ngập trong mẹ, biến cung lòng của mẹ thành đấng ngôi đền của người ngự trị, đền thánh của người ngự trị. Mẹ cưu mang lòng thương xót, thưa anh chị em. Cho nên một người mà đi dưới bóng cánh của thần khí và đầy tràn lòng thương xót như vậy tràn ngập lòng thương xót như vậy, chan chứa lòng thương xót trong lòng như vậy, thì chỉ có những lời ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thấy phần kế tiếp là cái vịnh ca Magnificat, vịnh ca ngợi khen. Magnificat, mẹ ngợi khen, mẹ không quyền rủa. Mẹ không quyền rủa quân thù Roma đang chiếm đóng, đang hành hạ dân của mẹ, chẳng hạn như vậy. Mẹ không quyền rủa Herode. Mẹ không quyền rủa kẻ thù của dân Chúa. Mẹ không nhìn thấy lỗi lầm hay là yếu đuối của những người anh chị em mình. Mẹ chỉ thấy những kỳ công của Thiên Chúa, và mẹ có cao lời ca tụng tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên cái vịnh ca Magnificat bắt đầu bằng gì? Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đón cứu độ tôi. Chúng ta thấy linh hồn tôi và thần trí tôi, cái thể thơ này nó song đối với nhau, nó đồng nghĩa với nhau. Ngợi khen ai? Ngợi khen và hớn hở vui mừng trong Chúa là đón cứu độ tôi. Đó, khởi đầu là bằng một cái lời tuyên bố, tuyên bố lý do mẹ ca ngợi, lý do mẹ ca ngợi, mẹ chúc tụng, mẹ tôn vinh, đó là gì? Bởi vì Thiên Chúa đón cứu độ tôi. Mà người cứu độ bằng cách nào, thưa anh chị em? Bằng ba cách thức, bằng ba cách thức trong cái vịnh ca Magnificat này. Cách thứ nhất là gì? Chúng ta nghe tiếp. Phần nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới. Ấy, thưa anh chị em, phần nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới. Đấy, lòng thương xót của người đón Thiên Chúa đấng cứu độ bằng cách nào? Là đói thương, dũ lòng xót thương nhìn đến ai? Nhìn đến đối tượng thứ nhất là những kẻ hèn mọn, nghĩa là những kẻ khiêm tốn. Phần nữ tỳ hèn mọn người đói thương, người xót thương nhìn tới, thưa anh chị em. Này, cho nên ca mừng ca ngợi hớn hở vui mừng, ca ngợi Đức Chúa hớn hở vui mừng trong Đức Chúa là đấng cứu độ tôi, hay là đồng nghĩa là đấng dịu lòng xót thương tôi. Bởi vì khi Thiên Chúa cứu độ đồng nghĩa với Thiên Chúa xót thương. Đó. Mà cái đối tượng người Chúa xót thương đó là những kẻ hèn mọn, yếu thế, khiêm tốn. Đó, anh chị em. Thứ hai, chúng ta để ý kế tiếp. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Đối tượng người thứ hai, đối tượng thứ hai của lòng thương xót của Thiên Chúa, đó là những người kính sợ người. Cái nhân đức kính sợ này rất là quan trọng. Đó cũng là một trong những ơn, bảy ơn của Chúa Thánh Thần mà chúng ta còn phải xin, thưa anh chị em, còn phải xin. Rồi, chúng ta, đó là cái điểm thứ hai. Cái đối tượng thứ hai của lòng thương xót Thiên Chúa là những kẻ kính sợ người. Rồi, sau đó Đức Maria liệt kê ra là người thương xót những kẻ kính sợ người bằng cách nào, thì chúng ta thấy Đức Maria liệt kê ra ba cái hoạt động của Thiên Chúa đối với những kẻ kính sợ người ở câu 51, câu 52 và câu 53. Chúng ta sẽ trở lại sau. Bây giờ, điểm thứ ba, có thể nói là cái đối tượng chính thứ ba của lòng thương xót của Thiên Chúa đó là gì? Chúng ta nghe. Chúa độ trì, Chúa độ trì tức là Chúa trợ giúp Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Nghĩa là gì? Chúa nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham, có nghĩa là Chúa đã thề nguyện xót thương Abraham và con cháu ông. Cho nên dẫu cho thế nào đi chăng nữa, dẫu cho thái độ sống hờ hững, lạc đạo, thờ cúng bục thần của Israel như thế nào đi nữa, vì nghĩa tình, vì lòng thương xót đối với tổ phụ Abraham là mẫu người của tín thành, của tín thành, nghĩa là tin tưởng và trung thành, anh chị em, mẫu người của tín thành. Đó. Mà đó cho nên cái đối tượng người thứ ba là của lòng thương xót của Chúa đó là gì? Đó là những kẻ tín thành theo cái mẫu hình của Abraham. Đối tượng thứ hai là những kẻ kính sợ Chúa. Đối tượng thứ nhất đó là những người hèn mọn như Đức Maria, tức là hiền lành, khiêm tốn. Anh chị em, như vậy tóm lại có ba đối tượng chính của lòng thương xót trong Vịnh Ca Maria. Mà ba đối tượng này gợi nhắc cho chúng ta thấy rằng, gợi cho chúng ta thấy được ba cái nhân đức căn bản. Nó quyến rũ Chúa Thánh Thần là đấng chuyển thông lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người. Đấng nhào nặng cái hiện thân của lòng thương xót cho con người. Thưa anh chị em, ba nhân đức quyến rũ Chúa Thánh Thần, ba nhân đức là cái nền, là đối tượng, đúng hơn là đối tượng của lòng thương xót Thiên Chúa, đó là lòng khiêm tốn, lòng kính sợ và sự tín thành, lòng tín thành. Khiêm tốn đứng trước Thiên Chúa, kính sợ Thiên Chúa và tín thành là tin tưởng và trung thành với Thiên Chúa như mẫu hình của Abraham. Thưa anh chị em, đó là ba cái nhân đức căn bản mà chúng ta cần phải học nơi Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ tôn vinh, tâm hồn mẹ vui sướng, tôn vinh và ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, chúng mình không thể nào ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng lòng thương xót của Chúa nếu như chúng mình thiếu lòng khiêm tốn, nếu như chúng mình kiêu căng. Thưa anh chị em, kiêu căng, chúng mình có giảng, có ca ngợi, có hát, có đọc kinh lòng thương xót bao nhiêu chăng nữa mà thiếu lòng khiêm tốn thì những lời kinh, lời hát đó nó là y như con vẹt, thiếu ý nghĩa. Nó, những lời kinh, lời hát đó nó không trùng hợp với, nó không tương hợp với cái tâm khiêm tốn của chúng mình. Chính vì vậy mà chúng mình có thể lần chuỗi lòng thương xót, ca ngợi lòng thương xót, biểu dương lòng thương xót, tổ chức lễ hội lòng thương xót, không có ép phê trên các linh hồn, thưa anh chị em, bởi vì chúng mình làm mà thiếu lòng khiêm tốn. Thiếu lòng khiêm tốn. Rồi nữa, nếu như mà thiếu lòng kính sợ Chúa, thưa anh chị em, mình có tổ chức đại hội lòng thương xót đi chăng nữa là để biểu dương lực lượng tài năng của mình, chứ không phải để tôn vinh lòng thương xót. Mình làm việc, mình coi anh chị em mình không ra gì, bởi vì khi không kính sợ Thiên Chúa nữa, có nghĩa là gì? Coi trời bằng vung, coi mình như là con trời, cho nên coi anh em không ra gì cả. Chà đạp, mắng nhiếc, phỉ nhổ anh chị em mình. Cứ nghĩ mình rổ vỗ, vỗ ngực, nói rằng mình là hoàn hảo. Mình đã từng bao nhiêu năm trong lòng thương xót, bao nhiêu năm lòng chuỗi lòng thương xót, đã từng đi giảng lòng thương xót trên chèm, thiếu lòng kính sợ Chúa. Lời giảng đó, lời kinh đó, không có ép phê cho chính mình và cho cuộc sống nhân sinh của chúng mình. Thưa anh chị em, cho nên còn phải có lòng thương xót, lòng kính sợ Chúa, phải sống cái nhân đức kính sợ Chúa, thưa anh chị em, để nó toát ra từ con người của chúng ta, cái gì, cái hương thơm của lòng thương xót, làm cho kiếp nhân sinh, làm cho người xung quanh mình say sưa cái hương thơm lòng thương xót đó, nghiệm được lòng thương xót đó, thưa anh chị em. Nếu không chỉ là thùng rỗng kêu to, nếu không chỉ là những một mớ lễ hội hình thức bên ngoài, thưa anh chị em, còn phải có khiêm tốn, còn phải có lòng kính sợ nữa, thưa anh chị em. Và điểm thứ ba, còn phải có niềm tin và lòng trung thành với Thiên Chúa. Chúng mình mới giảng, niềm tin và lòng trung thành với Thiên Chúa sẽ giúp chúng mình nghiệm được, kinh nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng mình, thưa anh chị em. Nếu không, mình chỉ giảng lý thuyết mà thôi, mình chỉ đọc kinh ở ngoài miệng mà thôi, mình tổ chức lễ hội rước kiệu lòng thương xót bề ngoài mà thôi thưa anh chị em. Bởi vì từ bên trong mình thiếu lòng tín thành hay là sự tín thành, có nghĩa là niềm tin và lòng thành tâm, thiện chí hay là lòng sự trung thành, thưa anh chị em. Không có thành tâm, làm vì ham danh hám lợi, làm vì chứng tỏ ta đây là làm được, làm bởi vì ta là trưởng nhóm, trưởng liên nhóm, thưa anh chị em, nó hên hoang khoác lác đấy. Cho nên chúng mình coi lại, thưa anh chị em, cho nên trong cái, chúng ta khi chúng ta suy niệm về các nhân đức căn bản này, trong cái mối tương quan với lòng thương xót, chúng ta thấy rất trầm trọng. Chúng mình còn xa lắm, thưa anh chị em, chúng mình còn xa lắm, thiếu tín thành, thiếu kính sợ Chúa, thiếu lòng khiêm tốn, hoan hoang, kiêu ngạo, chà đạp, chửi bới. Bởi vì đâu có kính sợ Chúa cho nên cũng chẳng, cũng không có coi ai ra gì. Mà những người như vậy thường thiếu lòng tín thành ngay từ bên trong. Nghĩa là không có đức tin. Dẫu cho họ có đi lễ mỗi ngày, dẫu cho họ có rước kiệu lòng thương xót mỗi ngày, thưa anh chị em, dẫu cho họ có giảng về lòng thương xót mỗi ngày, thiếu cái thành tâm và niềm tin và lòng thương xót của Chúa, thiếu cái kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa, thì không thể nào những lời của chúng ta, những hành vi, những lời thương xót, những hành vi thương xót của chúng ta cũng vô ích, thưa anh chị em, cũng vô ích, không động đến lòng của lòng con người, không đụng chạm đến trái tim của con người. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được cái điều này trong cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta. Xin mẹ Maria là mẫu gương của người biết ca ngợi lòng thương xót, nhưng với lòng khiêm tốn, lòng kính sợ Chúa và lòng tín thành với Thiên Chúa. Hãy nhìn gương của mẹ, thưa anh chị em. Mẹ kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa. Nhờ cái gì? Nhờ sự khiêm tốn của mẹ, nhờ lòng kính sợ của mẹ và nhờ sự tín thành của mẹ. Cái sự tín thành này là mẹ hưởng được nhờ cái công đức của tổ phụ của mẹ là Abraham. Cho nên cha để đức lại cho con là ở chỗ đó, thưa anh chị em. Nếu chúng mình thiếu lòng tín thành, đời sống đạo đức của mình không để đức lại cho con cháu của chúng mình đâu, thưa anh chị em. Abraham để đức lại cho Đức Maria, con cháu của người. Chúng ta thấy Abraham kính sợ Chúa, Abraham khiêm tốn đi với Chúa để Chúa hướng dẫn đời mình. Cho nên ở đây Đức Maria tương hợp vào trong mẫu hình của cha ông của mình. Đức Maria đi theo những giá trị đạo lý của cha ông mình là Abraham. Giá trị đó là gì? Lòng khiêm tốn, lòng kính sợ Chúa và là tốt lòng tín thành với Thiên Chúa, bước đi với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, chúng mình sẽ vô cảm với lòng thương xót. Chúng mình sẽ sơ cứng, không biết xót thương anh chị em mình. Dẫu cho họ có phàm phu tục tử đến thế nào đi nữa. Nếu như chúng mình thiếu khiêm tốn, thiếu kính sợ và thiếu tín thành. Chửi bới, chà đạp anh chị em mình, lúc nào cũng thấy lỗi anh chị em mình mà không thấy cái xà trong mắt mình. Thưa anh chị em, không thấy tội của mình, ấy là thiếu lòng khiêm tốn. Cho nên thường chúng ta vô cảm với lòng thương xót của Chúa. Một khi vô cảm với lòng thương xót của Chúa, vì không nhận ra được Chúa làm bao nhiêu kỳ diệu trong đời mình, thì mình cũng sẽ vô cảm với cái sự khốn cùng của anh chị em mình, sẽ cằn cỗi trong cái nghĩa tình đối với anh chị em mình, cằn cỗi lòng thương xót đối với anh chị em mình. Để mẹ Maria xin mẹ giúp chúng con cái ngày đầu tiên của cái tam nhật kính mẹ vô nhiễm trong năm lòng thương xót này. Mẹ giúp chúng con biết xét mình, biết nhìn lại chính mình. Chúng con còn phàm phu tục tử yếu đuối, chúng con còn háo thắng lắm, chúng con còn kiêu căng lắm. chúng con còn hóng hách lắm. Thưa mẹ, chúng con không có giống mẹ. Con của mẹ mà chúng con không giống mẹ. Chúng con không biết kính sợ Chúa. Bằng chứng là chúng con coi anh chị em chúng con không ra gì, chà đạp anh chị em, phỉ nhổ anh chị em. Chúng con cho mình cái quyền xét xử anh chị em mình, kết án anh chị em mình. Mà thực sự cái quyền đó theo Kinh Thánh chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi. Này mẹ Maria, chúng con coi trời bằng vung. Chúng con cướp đi cái quyền đó của Thiên Chúa là Cha. Chỉ có người mới là đấng xét xử. Vậy mà chúng con tự cho mình xét xử anh chị em mình. Chúng con chẳng kính sợ Cha trên trời, chẳng kính sợ Chúa. Chúng con cướp, chúng con là một cái lũ ăn cướp, cướp cái quyền xét xử đó bằng cách cho phép mình xét xử, xét đoán, phỉ nhổ và chà đạp anh chị em mình. Này mẹ Maria, xin mẹ thương chúng con. Mẹ dạy cho chúng con biết chỉ nhìn thấy những kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của chúng con, để chỉ mỗi lần chúng con thốt ra lời, không phải là lời quyền rủa, lời kết án, lời lăng mạ, lời sỉ nhục, lời nói xấu, nói hành, lời chỉ trích, nhưng mà là lời ca ngợi mẹ, lời ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Khi chúng con toát ra những cái lời xấu xa độc địa đó, chứng tỏ rằng tâm địa chúng con nó thối rữa bên trong đó, nó thối lắm. Vậy mà chúng con, mũi chúng con nó sơ cứng, nó không còn ngửi thấy mùi thối đó của tâm linh chúng con nữa. Này mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con biết trở về với con của mẹ. Xin mẹ giúp chúng con qua quyền năng của Chúa Thánh Linh nhạy cảm với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng con xưng tội hàng tháng, hàng tuần, trơ trơ, không nghiệm được lòng thương xót, sự tha thứ của con mẹ. Chính vì vậy mà cứ trơ trơ mẹ. Và cuối cùng, chúng con là những kẻ yếu đức tin, những kẻ không chân thành trong đời sống, làm con đối với Cha trên trời và làm môn đệ với con của mẹ. Xin mẹ thương giúp chúng con biết tôn trọng những giá trị của cha ông, những giá trị đạo lý mà Chúa Giêsu con mẹ để lại cho giáo hội, cho chúng con biết tôn trọng và yêu mến giáo hội, biết vâng nghe giáo hội, bởi vì qua giáo hội những giá trị của cha ông được truyền lại cho chúng con, truyền lại cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con sống một cái cuộc sống phản loạn, bởi vì không kính sợ cha trên trời, cho nên chúng con tự coi mình là cha, như là cha nội đối với mọi người, cho nên không nghe lời ai cả, không theo luật ai cả, không đi theo những giá trị của cha ông nào khác cả. Chúng con làm đau khổ cho cha mẹ chúng con, cho người thân chúng con. Này mẹ Maria, chúng con muốn đi với trong trường của mẹ, trường huấn luyện của mẹ, để trở nên khiêm tốn, để biết kính sợ và sống tín thành, để rồi chúng con có một trái tim nhạy cảm với lòng thương xót của cha, kinh nghiệm được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời chúng con. Và nhất là sau đó chúng con có thể có lòng thương xót đối với anh chị em chúng con. Amen.